Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 2 tháng 6, Chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự quan ngại về việc nhà hoạt động môi trường hàng đầu của Việt Nam Hoàng Thị Minh Hồng bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Bà Hoàng Thị Minh Hồng, 51 tuổi, là nhà hoạt động môi trường mới nhất vừa bị bắt ở Việt Nam sau các vụ bắt giữ các ông Đặng Đình Bách, Mai Văn Lợi, Bạch Hùng Dương và bà Nguyễn Thị Khanh. Ông Võ Văn Tạo ở Khánh Hòa, anh họ của bà Hồng, chia sẻ với VOA hôm 2 tháng 6.
Vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao bà Hồng mà bị bắt. Hồng suốt đời không làm một cái gì mà dính líu chuyện đó cả. Những cái chuyện mà tham nhũng hay là suốt đời Hồng chỉ lo cái việc tốt mà đã có bằng chứng lịch sử chứng minh. Từ những năm 97, Hồng đã đi cái đoàn khảo sát để bảo vệ môi trường ở Nam Cực cho quốc tế tổ chức. Và là những người Việt Nam đầu tiên là đến Nam Cực để mà làm cái việc đó, đồng thời là phất cái lá cờ và đỏ sao vàng của Việt Nam ở trên cái bãi băng tuyết ở Nam Cực. Mà sau chuyến đi ấy về thì Thủ tướng Hoàng Văn Đồng có gặp gỡ và có tặng bằng khen cho Hồng và có trò chuyện trong cái cuộc gặp gỡ đó, và ông khen ngợi rất nhiều đối với Hồng.
Bà Hồng là người được quốc tế phong là anh hùng khí hậu và đích thân nguyên Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã gặp gỡ tặng bằng khen sau chuyến khảo sát cắm quốc kỳ Việt Nam tại Nam Cực vào năm 1997 của bà. Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển, gọi tắt là Change, bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giam hôm 31 tháng 5 cùng với chồng và hai nhân viên với cáo buộc trốn thuế. Khi được hỏi về cáo buộc trốn thuế đối với bà Hồng, ông Tạo chia sẻ.
Ai cũng hiểu rằng là những cái tội trốn thuế là họ bịa ra, họ lấy cái cớ để mà họ bắt thế giới thì người ta sẽ bảo vệ bênh vực cho những cái người mà đấu tranh cho bảo vệ cái môi trường sống của nhân loại. Ở Việt Nam mình cái hiện tượng gọi là trốn thuế là nó nhiều lắm, mà của các đại gia mới là cái chuyện quan trọng, chứ còn những cái tổ chức xã hội dân sự đấy thì tôi biết là cô Hồng cũng tâm sự luôn. Để duy trì hoạt động là cũng rất là vất vả, họ cũng nghèo lắm, coi như là cũng có để mà chi tiêu cho động viên cho một số cái tình nguyện viên là phải làm trong cái tổ chức Change của Hồng đấy, là để mà còn cố gắng nuôi dưỡng cái phong trào đó, chứ làm gì có cái gì mà gọi là giàu có thì vào nộp thuế có đáng gì đâu. Thế nhưng mà tôi biết đằng sau cái tổ bắt bớ những người như thế là vì có một cái chủ trương là Đảng Cộng sản Việt Nam là độc quyền tư tưởng, độc quyền tốt. Đấy. Không bao giờ để cho nhân dân đâu, người ta nghĩ rằng là có những người không phải là đi theo được cái gọi là cái tổ chức và cũng như là cái định hướng của Đảng mà vẫn là người tốt. Đấy, Đảng là không muốn như thế. Nguyên nhân sâu xa nó là như thế. Họ không muốn có những cái cá nhân, những cái tổ chức mà không phải do họ kiểm soát, tổ chức ra và kiểm soát chặt chẽ.
Dẫn một văn thư của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 4 2022 gửi cho tổ chức Change của bà Hồng, ông Tạo nói rằng tổ chức này không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản tài trợ để sử dụng cho hoạt động giáo dục nghiên cứu khoa học. Ông Tạo cho biết thêm, việc cố gắng tìm cách cáo buộc bà Hồng và Change tội trốn thuế sẽ là trắng trợn và chà đạp pháp luật. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố hôm 2 tháng 6, Hoa Kỳ quan ngại về việc giam giữ lãnh đạo và nhân viên của tổ chức Change, bao gồm cả việc giam giữ liên tục người sáng lập Change Hoàng Thị Minh Hồng. Ông Miller cho biết thêm, chúng tôi kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền của những người bị giam giữ, cũng như tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do ngôn luận và lập hội của tất cả người dân Việt Nam. Ông cho biết thêm, những vụ bắt giữ này của chính quyền Việt Nam là một phần của mô hình bắt giữ những người ủng hộ xã hội dân sự và môi trường địa phương. Hôm 6 tháng 2, bà Mata Humado, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cho biết trong một thông báo gửi đến VOA rằng cơ quan này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ bà Hồng bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Bà cho biết thêm rằng đây là trường hợp thứ 5 bị bắt với cáo buộc này đối với nhà hoạt động môi trường hàng đầu Việt Nam. Bà Hurtado nói, sau khi các nhà bảo vệ nhân quyền khác bị bắt giữ, bà Hồng đã đóng cửa tổ chức môi trường của mình, Change Việt Nam, nói rằng bà sợ mình sẽ bị truy tố. Tác động ớn lạnh của những trường hợp như vậy đã được đưa ra xét xử theo luật thuế, có thể cảm nhận được trong xã hội dân sự Việt Nam và có nguy cơ bóp nghẹt cuộc tranh luận về các vấn đề quan trọng với toàn xã hội. Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết thêm, Việc bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền và môi trường đang diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã tuyên bố cam kết chuyển đổi năng lượng công bằng và bền vững. Để đạt được mục tiêu này, những người bảo vệ nhân quyền và các tổ chức môi trường phải có khả năng tham gia một cách tự do và tích cực vào việc hình thành các chính sách và ra quyết định về khí hậu và môi trường. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 2 tháng 6 khuyến cáo rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng có thể khiến Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các quốc gia tài trợ cho chương trình khí hậu của Hà Nội quan ngại. Tổ chức theo dõi nhân quyền khuyến cáo rằng Việt Nam chớ xem các nhà hoạt động môi trường như kẻ thù. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết hôm 2 tháng 6, việc Việt Nam sử dụng các chọn lọc luật thuế mơ hồ và thiếu sót của mình để nhắm vào các nhà hoạt động môi trường và biến đổi khí hậu với các vụ truy tố có động cơ chính trị là một diễn biến mới cực kỳ đáng lo ngại. Nhà hoạt động môi trường hàng đầu Hoàng Thị Minh Hồng là nạn nhân mới nhất trong cuộc đàn áp gia tăng này. Điều này sẽ gây ra những lo ngại nghiêm trọng giữa Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các chính phủ khác muốn tài trợ cho các chương trình biến đổi khí hậu của Việt Nam. Ông cho biết thêm, nếu như không có sự tham gia của người dân và chính sách môi trường được huy động thông qua nỗ lực của bà Hồng và các tổ chức xã hội dân sự khác, ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam sẽ thiếu hụt và thất bại. Để giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường sắp xảy ra của đất nước, chính phủ nên hoan nghênh những nỗ lực mang tính xây dựng của một loạt các nhóm chính thức và không chính thức. Việt Nam không nên tìm cách kiềm hãm các doanh nghiệp xã hội sáng tạo và các tổ chức độc lập mà họ dẫn đến sự đàn áp tùy tiện như vậy. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về các phát biểu trên của đại diện Liên Hợp Quốc và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Trả lời báo giới về vụ bắt giữ bà Hoàng Thị Minh Hồng với cáo buộc trốn thuế, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam luôn khẳng định mạnh mẽ cam kết của mình trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh bền vững, còn những vi phạm pháp luật sẽ phải xử lý. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đức Thắng nói tại cuộc họp báo chiều ngày 1 tháng 6, tại Việt Nam, các cá nhân, hội tổ chức, nhân dân, tổ chức phi chính phủ được đảm bảo hoạt động bình thường theo đúng pháp luật, đồng thời tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành động của mình. Như tại các quốc gia khác trên thế giới, những người vi phạm pháp luật sẽ phải xử lý theo đúng các quy định của pháp luật. Bà Linda Fagan, tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ, vừa kết thúc chuyến công du 3 ngày đến Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và an ninh hàng hải ở Biển Đông. Bà Fagan viết trên Twitter hôm 30 tháng 5, tôi vinh dự được gặp Thiếu tướng Lê Quang Đạo, tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, để thảo luận về mối quan hệ hợp tác giữa các lực lượng của chúng ta. Tôi mong muốn xây dựng các kết nối thông qua đào tạo, tham gia hoạt động và trao đổi chủ đề với tuần duyên Hoa Kỳ, bà Fagan cho biết. Bà cũng có cuộc gặp với quan chức của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế và bày tỏ cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác của Hoa Kỳ với Việt Nam nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Truyền thông Việt Nam dẫn lời thông tin từ Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết Đô đốc Wagan thực hiện chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Trong một cuộc họp báo được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức và ghi âm, tư lệnh Fagan phát biểu.
As we reflect on our engagements here in Vietnam this week, strong Coast Guard to Coast Guard relationships.
Bà nói, khi chúng tôi phản ánh về các hoạt động chung của chúng tôi tại Việt Nam trong tuần này, mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ bờ biển với lực lượng bảo vệ bờ biển, không chỉ với cảnh sát biển Việt Nam mà cả lực lượng bảo vệ bờ biển khác trong khu vực là rất quan trọng để tăng cường luật pháp trong khu vực. Bà nói rằng tuần duyên Mỹ mong muốn hỗ trợ Việt Nam cùng các nước trong khu vực nhằm tăng cường năng lực thực thi chủ quyền trên biển. Đô đốc Fagan cho biết trong một cuộc họp báo ngày 30 tháng 5, hợp tác với tuần duyên Mỹ với cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan khác trong lĩnh vực hàng hải là điểm sáng trong mối quan hệ song phương trong những năm gần đây. Mỹ sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam và những đối tác then chốt khác trong khu vực để thúc đẩy trật tự hàng hải quốc tế dựa trên pháp luật. Bà nói rằng sự hợp tác giữa tuần duyên Hoa Kỳ với lực lượng tuần duyên các quốc gia trong khu vực dựa trên quan điểm của Mỹ và nhiều quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cùng chia sẻ mục đích tự do hải hành và rộng mở dựa trên các luật pháp quốc tế, mà qua đó các quốc gia có thể thực thi việc kiểm soát lãnh hải của họ. Trả lời phóng viên VN Express về hợp tác với Việt Nam và sự hiện diện của tuần duyên Mỹ trong khu vực Biển Đông có giúp được gì trong việc đối phó với tình trạng Trung Quốc gia tăng các hành động đánh bắt cá, thăm dò trái phép và đưa tàu hải giám vào vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực Biển Đông mà điển hình như tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc? Bà Fagan nói, các quốc gia có thẩm quyền thực thi công lý trong lãnh hải của mình. Tuần duyên Hoa Kỳ có vai trò liên kết với các lực lượng tuần duyên đối tác để giúp các quốc gia đủ điều kiện hiện diện kiểm soát trong vùng đặc quyền kinh tế. Tuần duyên Hoa Kỳ giúp đào tạo các chuyên gia và phương cách giúp cho việc thực thi pháp luật và lực lượng tuần duyên của các quốc gia đối tác trong khu vực. Rồi Việt Nam, bà Fagan đang có mặt ở Singapore để tham gia đối thoại Shangri-La, nơi bà kỳ vọng tiếp tục hợp tác mạnh mẽ với các cơ quan của chúng tôi trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Bà nhậm chức tư lệnh thứ 27 của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ vào tháng 6 2022, trở thành phụ nữ đầu tiên đứng đầu một quân chủng của quân đội Mỹ.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ bay tới thủ đô Hà Nội vào thứ Bảy, 3 tháng 6, trong chuyến thăm chính thức 2 ngày nhằm tăng cường mối quan hệ. Hãng tin ABC của Úc cho hay, dự kiến ông Albanese sẽ gặp gỡ tất cả các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức. ABC cho biết, các quan chức Úc xem Việt Nam là một nước ngày càng có vai trò quan trọng ở Đông Nam Á và mong muốn mở rộng quan hệ thương mại với Hà Nội. Việt Nam cũng chia sẻ một số lo ngại của Úc về sức mạnh quân sự ngày càng tăng và sự hiếu chiến của Bắc Kinh, vẫn theo hãng tin của Úc. Trong khi đó, trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam nói, chuyến công du của Thủ tướng Albanese diễn ra chỉ 2 tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước của toàn quyền Úc, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Australia trong quan hệ với Việt Nam và sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, v.v. Phía Việt Nam cho biết Australia hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Về thương mại, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia. Nước Úc cũng là một trong những nước cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong vòng 50 năm kể từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao, Australia đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam tổng cộng là 3 tỷ đô la Úc, tương đương với khoảng 47.000 tỷ đồng, vẫn theo trang tin của chính phủ Việt Nam. Hợp tác về an ninh quốc phòng giữa hai nước cũng được Hà Nội đánh giá là thực chất và hiệu quả, trong khi hợp tác về các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, lao động, nông nghiệp, du lịch, phát triển tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng. Chuyến thăm của Thủ tướng Albanese diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam và Úc đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009, đối tác toàn diện tăng cường vào năm 2015 và nâng cấp lên đối tác chiến lược năm 2018. Phía Việt Nam cho biết, lãnh đạo hai bên đã đồng ý về việc sẽ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm thích hợp. Theo đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành, chuyến thăm của ông Albanese sẽ đặt nền móng cho mối quan hệ trong những thập niên tới và lãnh đạo hai nước sẽ ký kết một số thỏa thuận vào cuối tuần này, vẫn theo ABC. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hôm 1 tháng 6 yêu cầu các cơ quan chức năng Việt Nam phải hành động quyết liệt để gỡ thẻ vàng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, viết tắt là IUU, khi thời hạn giải quyết mà Ủy ban châu Âu áp đặt đã gần hết. Việt Nam bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng vào tháng 10 năm 2017 và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam nếu như Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng IUU. Hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu được EU thông qua vào năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu như vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó. Theo báo cáo được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến trình bày tại cuộc họp hôm 1 tháng 6, thì việc thực thi luật thủy sản, các quy định chống khai thác IUU ở các địa phương Việt Nam vẫn còn chưa đồng bộ và chưa đạt yêu cầu. Với số lượng các vụ vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác IUU vẫn còn nhiều, trong khi tỷ lệ xử lý các vụ vi phạm còn thấp và chưa đồng đều giữa các địa phương. Mặc dù vậy, ông Tiến cho biết công tác chống khai thác IUU cũng đã có nhiều tiến bộ sau hơn 5 năm mà Ủy ban châu Âu cho phép để hành động chống khai thác IUU và thực hiện các khuyến nghị của họ. Kể từ sau khi phạt thẻ vàng, Ủy ban châu Âu đã đi kiểm tra thực tế tại Việt Nam 3 lần vào các năm 2017, 2019 và 2022. Ủy ban châu Âu cho biết họ sẽ quay lại Việt Nam kiểm tra lần thứ tư vào tháng 10 tới. Để chuẩn bị cho lần kiểm tra này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ trực tiếp dẫn đầu đoàn đi kiểm tra công tác chống IUU tại một số địa phương, và ông yêu cầu các địa phương phải có những hành động mạnh mẽ hơn để gỡ bỏ thẻ vàng nếu không muốn bị thẻ đỏ và mất thị trường xuất khẩu hải sản sang châu Âu. Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 480 triệu đô la mỗi năm trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu nếu như bị phạt thẻ đỏ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.